đến đoạn kế: xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Nè, chúng ta bây giờ tu á, có những vị mới tu thì nói rằng cái tâm hư vọng là tâm dối, là cái tâm điên đảo tạo nghiệp. Vậy rồi nó thôi bỏ hết cái vọng tâm đó để cho mình được cái chân lý. Nè, được cái chân lý tức là được cái chân tâm. Bỏ vọng tâm để được cái chân tâm. Như vậy thì bỏ bên này để được bên kia. Thì như vậy bỏ là xả, được là thủ. Cả thủ xả, cái tâm thủ xả đó, nó cũng thành ra xảo ngụy nữa. Xảo ngụy tức là giả dối, không có thật. Người tu thấy rõ cái tâm hư dối, nó không thiệt, cho nên mình không lệ thuộc nó. Khi không lệ thuộc cái hư dối thì tự nó hiện, cái chân thật hiện tiền. Không có bỏ cái này mà giữ cái kia gì hết. Cái thật là nó hiện tiền. Hiện tiền là tâm mình. Còn khởi cái giữ tâm mình thì nó là hai cái. Cái giữ và cái tâm, thấy không? Mà hai cái thì không phải là mình rồi. Vì vậy cho nên cái vọng mình biết nó rồi tự nó mất. Mà mất thì cái biết vọng, vọng mất. Cái biết đó nếu mình giữ, cái biết này là chân, mình giữ hoài cái biết này thì như vậy cái biết vọng là một, cái giữ cái biết đó nữa là hai. Như vậy là cũng xảo ngụy chứ chưa phải thật. Cho nên vọng biết vọng không theo thôi, đủ rồi. Hết vọng thì tự nó chân, chứ không có bỏ cái này giữ cái kia. Bỏ cái này giữ cái kia cũng là bệnh, cũng là hai bên. Vì vậy mà Ngài nói ở đây: xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Tức là bỏ cái vọng tâm mà giữ chân lý thì cái tâm giữ và bỏ đó cũng thành ra cái tâm xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng vô tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Người học đạo không có rõ dùng cái đó mà tu hành, dùng cái đó tu hành, cho nên nó trở thành ra nhận giặc để làm con. Cái chỗ này tôi nói rộng một chút cho quý vị hiểu. Đây là chúng ta nói về cái cách tu niệm Phật. Chúng ta dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để trừ hết vọng tưởng. Mình cứ niệm mãi cái câu đó, niệm câu đó cho tới tất cả vọng tưởng đều lặng hết, thì cái câu niệm Phật đó nó còn hoài được không? Được không? Ở đây câu niệm Phật cốt để trừ hết những cái niệm lăng xăng. Mà niệm lăng xăng hết rồi thì câu niệm Phật cũng phải lặng. Cho nên trong cái ví dụ ở bên Tịnh Độ có nói, cái chân chúng ta đạp gai, muốn lấy cái gai đó ra thì phải mượn cái gai khác mình lễ, phải không? Mượn cái gai khác mình lễ cái gai cũ ra rồi thì cái gai khác cũng phải quăng luôn. Nếu mà cái gai cũ ra rồi mà gai mới mình cũng để nguyên trong chân thì hết đau không? Đó. Cho nên câu niệm Phật là phương tiện để trừ muôn niệm. Mà khi muôn niệm hết rồi thì câu niệm Phật cũng phải buông. Vì vậy mà trong nhà Phật thường ví dụ như con mắt mình nó đương trong, đương sáng. Bây giờ có người nói để lấy một chút vàng hay chút mạc ngọc gì đó để vô cho nó tốt hơn, rồi bỏ vô mắt mình thì sao? Đó là của quý, đồ quý mà bỏ vô mắt thì nó có sáng hơn không? Hay là nó bệnh? Vì vậy cho nên cái chỗ chân thật đó nó không còn các cái niệm nào Cho nên nó niệm Phật đến vô niệm đó. Mà tới khi từ một cái niệm Phật, câu niệm Phật để đánh tạc hết các cái niệm khác, rồi cuối cùng câu niệm Phật đó từ từ chúng ta cũng phải buông. Buông câu niệm Phật rồi đó gọi là vô niệm. Niệm đến vô niệm gọi đó là nhất tâm. Như vậy thì niệm Phật là phải đi tới chỗ niệm mà vô niệm. Còn nếu còn niệm thì cái đó là nhất niệm chứ không phải là nhất tâm. Mà còn nhất niệm thì còn động. Còn động là còn sanh diệt. Cho nên đi tới chỗ vô sanh thì phải là vô niệm. Người tu thiền cũng vậy thôi. Mình tu ngồi yên. Ví dụ người theo hơi thở thì mượn hơi thở, thì tới chừng hơi thở, tâm nó yên rồi hơi thở cũng bỏ luôn. Rồi người tu thiền có khi dùng cái phương tiện quán thân bất tịnh hay gì đó, mà khi tâm mình nó yên rồi cũng bỏ luôn, thì nó mới đi tới cái chỗ hoàn toàn an định. Mà an định rồi mới giải thoát sanh tử, mới gọi là nhập niết bàn. Chứ còn chưa được cái an định đó thì chưa được niết bàn. Cho nên hiểu thấu đáo được cái con đường tu Phật dạy, vì cái tinh thần, cái trình độ của người học Phật khác nhau, nên Phật phải có nhiều pháp môn để tùy theo cái trình độ. Ví dụ ai thích mình sao chết cho được sanh chỗ nào cho vui thì Phật nói à, niệm Phật đi để chết cái về bển. Mà niệm chừng nào nhất tâm bất loạn thì nhắm mắt nó được Phật đón. Rồi còn ai mà tự thấy có khả năng quán chiếu được mình, Phật dùng cái phương pháp thiền. Còn ai muốn sự linh thiêng, Phật nói trì chú đi. Ví dụ trì câu Án Mani Bát Di Hồng, không biết gì đâu, chứ đọc mãi câu chú đó linh lắm, mình tin như vậy. Rồi tới ngày nào đó cái định được tâm thì câu chú cũng lặng luôn. Thì như vậy thì phương tiện có nhiều, nhưng cái chỗ cứu kính thì không hay. Hiểu vậy thì ai tu cái nào cũng tốt, mà phải tu đến nơi á, chứ đừng tu lơ mơ rồi cãi lộn với nhau vô ích. Đó là cái chỗ hiểu thấu đáo, hành thấu đáo. Chứ còn bây giờ người tu thì đi chưa tới cửa, đứng ngoài cãi lộn với nhau, cái nhà là có cái gì vô ích quá. Nên có nhiều người đặt câu hỏi với tôi, nói chúng tôi niệm Phật thà chết vì cực lạc, còn thầy tu thiền chết thì đi đâu? Thì quý vị nghĩ trả lời sao? Chết rồi cái mơ vơ không biết đi đâu hết. Nhưng mà đâu có ngờ Phật nói cái chỗ cuối cùng là hết sanh tử, giải thoát sanh tử mà. Mà nếu mà còn sanh thì tức là còn tử. Vì vậy mà muốn đi tới chỗ hết sanh tử thì phải hết niệm, hết vọng tưởng. Vọng tưởng hết, niệm hết rồi thì không tạo nghiệp. Thì chừng đó nhắm mắt thì nhập niết bàn vô sanh. Chứ hỏi đi đâu nữa là hỏi chuyện đi trong sanh tử. Đó là cái chỗ mà người học Phật chưa có tới, rồi cứ ngờ, rồi hỏi qua hỏi lại. Vậy mà tôi nói rộng cho quý vị biết cái sự tu nó là như vậy. Không phải là như người ta hiểu, tưởng tượng bằng cách mình sanh chỗ kia vui, chỗ nọ buồn gì không phải. Chỉ là người tu mà còn sanh trong lục đạo đó thì mới có vui buồn. Còn nếu đi tới chỗ cứu kính thì không có cái vui buồn nữa. Đó là tôi giải thích đoạn này rồi. Bây giờ tiếp.